chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, trong thế giới đầy bất an, chỉ có một nơi trú ẩn chắc chắn, đó là nương náu mình nơi Đức Chúa Trời, như lời Thánh Vịnh thứ 18, câu 30. Chúa là cái khiêng cho những kẻ nương náu mình nơi Ngài. Khi sức lực kiệt quệ, khi bị những nan đề gây bối rối, khi bị bạn bè gây thương tổn, khi bị kẻ thù vây quanh, chúng ta có thể ẩn mình trong Đức Chúa Trời. Nếu tìm kiếm sự an toàn ở đời này, chúng ta sẽ không bao giờ nếm biết được niềm vui của tình yêu cùng sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ đánh mất hạnh phúc vốn dành cho chúng ta. Nơi an toàn duy nhất là chính Đức Chúa Trời. Khi mây bão tố kéo tới và tai ương đe dọa đang bao phủ, chúng ta phải chạy đến với Chúa trong sự cầu nguyện và nương náu nơi Ngài. Vua David, khi bị quân thù vây hãm, đã thưa cùng Chúa trong Thi Thiên thứ 56 câu 3 và câu 4 như sau: trong ngày sợ hãi, tôi sẽ để lòng nhờ cậy nơi Chúa. Tôi nhờ Đức Chúa Trời và ngợi khen lời của Ngài. Tôi để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ gì.
Trong lòng Chúa, hy vọng nơi
Lệ Uyên về đến với quý thính giả qua ca khúc Đặt Niềm Tin Nơi Chúa. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, ngày 9 tháng 9 vừa qua, dân chúng Anh Quốc kỷ niệm 63 năm ngày nữ hoàng Elizabeth đệ nhị lên ngôi. Như vậy, nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị đã vượt hơn nữ hoàng Victoria về thời gian ngồi trên ngai và là một trong những người ngồi trên ngai lâu nhất trong thời đại của chúng ta. Tại Á Châu, quốc vương Thái Lan cũng là một trong những người ngồi trên ngai rất lâu. Nhà vua lên ngôi từ năm 1946, mặc dù cho đến năm 1950 mới có lễ đăng quang. Như vậy, quốc vương Thái Lan đã làm vua lâu hơn nữ hoàng Anh 6 năm. Trong lịch sử hiện đại thì nhà vua Sobhuza đệ nhị của Swaziland là người làm vua lâu nhất từ năm 1899 cho đến năm 1992, tức là làm vua đến 82 năm. Trong lịch sử nước ta thì hai vị vua cai trị lâu nhất là Triệu Vũ Vương trị vì 71 năm và vua Lý Nhân Tông 55 năm. Dù là vị vua nào trị vì bao lâu thì triều đại nào rồi cũng đến lúc chấm dứt, không còn nữa. Trong câu chuyện phúc âm hôm nay, tôi muốn nói với quý vị về một vị vua cai trị đời đời và triều đại của Ngài không bao giờ chấm dứt. Đó là vua Giê-xu, vua trên muôn vua, chúa trên muôn chúa. Phúc âm có một quan hệ vô cùng mật thiết với vương quốc của Chúa. Nói đúng hơn, nói đến phúc âm là nói đến vương quốc của Thiên Chúa. Sách phúc âm đầu tiên là phúc âm Ma-thi-ơ, ghi lại lời giảng đầu tiên của Chúa Giê-xu như sau. Chúa phán, các ngươi hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Nước thiên đàng hay nước trời là nói đến vương quốc của Thiên Chúa, đất nước do Đức Chúa Trời cai trị. Nước trời nói đến thẩm quyền cai trị của Chúa. Người ở trong nước Chúa là người sống dưới quyền cai trị của Ngài. Lời giảng của Chúa Giê-xu luôn luôn liên quan đến vương quốc này. Lời giảng đầu tiên, Chúa kêu gọi các ngươi hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Tiếp theo trong bài giảng trên núi, Chúa phán, trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài. Trong những lời giảng bằng ẩn dụ, Chúa Giê-xu thường bắt đầu với câu, nước thiên đàng giống như. Nước thiên đàng giống như người gieo giống, giống như hạt cải, giống như men, vân vân. Như vậy, ý niệm về vương quốc hay là nước hay là quyền cai trị của Chúa là điều quan trọng trong phúc âm. Phúc âm chẳng những nói đến tin mừng cứu rỗi, nhưng cũng nói đến tin mừng thần phục. Hay nói khác đi, tin Chúa Giê-xu để được cứu rỗi cũng là để cho Chúa Giê-xu làm vua của đời sống. Nói đến Chúa Giê-xu là đấng cứu chuộc thì dễ, nhưng nói đến Chúa là vua, là chủ của đời sống, chúng ta ngần ngại. Nói như vậy nghĩa là khi chúng ta kêu gọi một người đặt lòng tin nơi Chúa để được cứu rỗi, người ấy có thể chấp nhận. Nhưng nói rằng khi đã tin nhận Chúa, chúng ta phải để cho Chúa cầm quyền cai trị đời sống, phải để cho Chúa hướng dẫn, phải vâng phục Chúa, nhiều người thấy khó chấp nhận. Tuy nhiên, đây là tinh túy của phúc âm. Tin Chúa Giê-xu là đấng cứu chuộc, chúng ta phải để cho Ngài làm chủ đời sống, làm vua của đời sống. Tin mừng của nước trời là như vậy. Tin mừng cứu rỗi và tin mừng thuận phục, hiến dâng cuộc đời cho Thiên Chúa chủ trị. Chúa Giê-xu là vua của đời sống là như vậy. Khi Chúa Giê-xu chịu đóng đinh trên thập giá, thống đốc Phi-lát của chính quyền La Mã lúc ấy viết bản án của Ngài trên thập giá với hàng chữ như sau. Giê-xu, người Nazareth, là vua dân Do Thái. Đây là bản án mang tính cách phỉ báng. Hàng chữ này hàm ý người nào xưng vương là chống lại La Mã cho nên phải bị tử hình. Nhưng hàng chữ cũng ngụ ý rằng vua của Do Thái là người phải chết thảm thương nhục nhã như thế đó. Trước đó, quân lính La Mã đã chế nhạo Chúa, họ nói Chúa là vua, cho nên cho Ngài đội vương miện, và họ đã dùng gai nhọn kết thành cái mão cho Ngài đội. Người ta chế nhạo, phỉ báng tước vị vua của Ngài. Nhưng Chúa Giê-xu thật sự là vua, vì Ngài là Đức Chúa Trời, công quyền trên toàn cõi vũ trụ. Chúa Giê-xu là vua, nhưng chỉ những ai thần phục Ngài, tôn thờ Ngài, thì mới ở trong nước của Chúa là thần dân của Ngài. Đó là ý nghĩa của lời dạy, trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài. Ưu tiên của đời sống con người là phải đeo đuổi tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, tức là chúng ta phải tìm kiếm Chúa và để cho Ngài cai trị đời sống. Tin Chúa Giê-xu chẳng những là tin rằng Chúa đã chết vì tội của mình, nhưng cũng để cho Chúa cai trị đời sống của mình, để cho Ngài làm vua của đời sống. Chúa Giê-xu là vua, và nước trời đến gần là như vậy. Lịch sử nhân loại đã trải qua nhiều thể chế, từ quân chủ đến dân chủ, từ thần quyền đến giáo quyền, đến vương quyền, đến độc tài chuyên chế. Điều quan trọng trong tất cả mọi quyền cai trị và mọi thể chế là phúc lợi của người dân. Có những chính quyền mệnh danh là dân chủ, nhưng người dân chỉ là những con cờ bị lợi dụng, không một chút quyền hành hay quyền lợi. Ngược lại, có những nước quân chủ, nhưng người dân sống trong an hòa, hạnh phúc, vì có những vị vua cai trị biết thương dân, lo tưởng cho dân. Chúng ta gọi đó là những vị minh quân, những nhà vua sáng suốt, thương dân, hết lòng vì dân. Chúa Giê-xu chính là vị vua như vậy. Người dân của Chúa, sống trong vương quốc của Chúa, tận hưởng mọi ân phúc của nước Chúa. Và sẽ đến một ngày, Chúa Giê-xu sẽ từ trời trở lại làm vua trên toàn thế giới này, và con dân của Chúa sẽ được cùng Chúa cai trị muôn đời, sẽ không qua đi như những triều đại ở trần gian này. Kinh Thánh cho biết, sẽ đến một lúc, tất cả đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất đều quỳ xuống, và mọi lưỡi sẽ xưng Chúa Giê-xu là Chúa. Đây là điều chắc chắn sẽ xảy ra trong một tương lai gần, khi Chúa Giê-xu sẽ từ trời tái lâm để làm vua. Lúc đó dù muốn dù không, mọi người đều sẽ phải thần phục Chúa. Thần phục Chúa hôm nay, chúng ta là thần dân của Ngài, là con dân nước Chúa, sẽ tận hưởng ân phúc Chúa trong ngày đó. Nếu không tin nhận Chúa, không tôn thờ Chúa hôm nay, lúc đó chúng ta bị bắt buộc phải thần phục và phải chịu xét xử trước mặt Chúa, là vị vua yêu thương, nhưng cũng là vị quan tòa nghiêm minh. Mở đầu của phúc âm là, các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần. Và kết thúc của phúc âm là, này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Đức Chúa Giê-xu phán, ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin Đức Chúa Con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Quý vị sẽ tin nhận Chúa, tôn Ngài là vua của đời sống mình hôm nay, hay đợi đến lúc quá muộn?
Cha ban thêm sức cho con ngày đêm, nay tay con vững tin may mắn trong cuộc đời. Nhờ Cha ban thêm sức con luôn vượt gian khó. Hãy cùng hát lên một câu ca chúng tôn danh Ngài. Hãy cùng vỗ tay chúng tôn vô quyền năng. Hãy cùng ca múa khi Giê-xu ở bên mình. Ngài là nguồn ơn phước đối con. Ngàn năm xưa có vua đã chậm chưa. Người không gương sáng nhưng tình quyết nơi thiên thượng, làm vua Lý An gương sẽ quân phục tan biến. Chúa hàng dương ơn cho ai luôn vững tin danh Ngài, sẽ không có chi khó khăn cho người tin. Chúa hàng ban sức cho tay con trong công việc, Ngài là ngôi làm phương đời con. Ngoài Giê-xu sẽ không may mắn trong cuộc đời, nhờ Cha thêm sức nên con luôn toàn thắng. Vì Giê-xu giúp con luôn vững tin trong đời, vượt bao gian khó đến chiến thắng lừng danh Chúa. Hãy cùng hát lên muôn câu ca chúng tôn danh Ngài, hãy cùng vỗ tay chúng tôn vô quyền năng. Hãy cùng ca múa khi Giê-xu ở bên mình, Ngài là nguồn ơn phương đời con. Chúa đã xứng mới cho con luôn trong mọi khi, không gì so với cứu Chúa khi Ngài dẫn đường. Chúa đã xứng mới cho con trong niềm vui.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Đấng ban thêm sức, nhạc David Đông, lời Sinh Võ, do Linh Năng và Khắc Cường trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả. Một tuần lễ nữa đã qua và hôm nay câu chuyện gia đình của Phát thanh Tin Lành lại được đến với quý vị. Cảm tạ Chúa vì Ngài cho chúng ta những nguyên tắc sống trong Kinh Thánh để giúp chúng ta có đời sống ý nghĩa, giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc bền lâu, gia đình vững mạnh. Dựa vào lời Chúa, trong câu chuyện gia đình các tuần qua, chúng tôi đã trình bày những nguyên tắc sau đây liên quan đến đời sống hôn nhân. Đây là những điều cần thiết cho chúng ta, những người đang sống trong thế kỷ 21, trong một xã hội văn minh tiến bộ, nhưng rất suy đồi về mặt đạo đức. Nguyên tắc thứ nhất chúng ta cần áp dụng là vợ chồng không ích kỷ, nhưng quan tâm đến phúc lợi của nhau. Nguyên tắc thứ hai là chúng ta cần phải lìa bỏ, dứt khoát khỏi những ràng buộc, những thói quen của đời độc thân để thật sự hiệp một với người phối ngẫu. Nguyên tắc thứ ba là chúng ta cần giúp nhau tránh xa cám dỗ tình dục dưới mọi hình thức và trong mọi hoàn cảnh. Lời Chúa trong Kinh Thánh có lời khuyên dạy dành cho người có gia đình như sau. Sứ đồ Phao-lô viết, chồng phải làm tròn bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền trên thân thể mình mà là chồng. Chồng cũng không có quyền trên thân thể mình mà là vợ. Đừng từ chối nhau, trừ ra khi hai bên thỏa thuận tạm thời để biệt riêng thì giờ cầu nguyện, nhưng sau đó trở lại với nhau, kẻo Satan thừa lúc anh em thiếu tự chế mà cám dỗ anh em chăng. Trích thư Corinto thứ nhất chương 7 câu 3 đến câu 5. Theo lời Kinh Thánh dạy, người có vợ có chồng không làm chủ thân thể mình, nhưng người phối ngẫu làm chủ. Vợ chồng phải yêu thương nhau, quan tâm đáp ứng nhu cầu cho nhau, để không vô tình đẩy nhau vào cám dỗ. Ma quỷ và trần gian luôn luôn chờ đợi những chỗ sơ hở, thiếu sót của chúng ta để tấn công, cám dỗ, để chúng ta ngã vào tội lỗi, khiến cho gia đình chúng ta phải gãy đổ, phải tan nát. Những lời Chúa dạy dỗ, cảnh cáo chúng ta luôn luôn ngược lại với những gọi mời của trần gian và ngược với lối sống tội lỗi của người trong xã hội ngày nay. Nhưng chúng ta cần nhớ rằng, nương nhờ sức Chúa và cẩn thận vâng theo lời Chúa dạy sẽ giúp chúng ta vượt thắng cám dỗ và giúp hôn nhân của chúng ta được tốt đẹp và hạnh phúc. Chúa Giê-xu tuyên bố quả quyết rằng, người nào nghe lời Chúa phán dạy và cẩn thận vâng theo là người xây nhà trên nền đá. Dù đời sống cũng có mưa gió bão táp, tức là cũng có thử thách hoạn nạn xảy đến, nhưng ngôi nhà đó, hôn nhân và gia đình đó sẽ đứng vững vàng vì đã được xây trên đá, tức là xây trên lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Bây giờ chúng tôi xin trình bày nguyên tắc thứ tư mà chúng ta cần áp dụng vào đời sống hôn nhân. Đó là giữ cho đường dây đối thoại giữa vợ chồng luôn được thông suốt và tốt đẹp. Nói cách đơn giản là vợ chồng cần dành thời giờ trò chuyện, chia sẻ tâm tình với nhau thường xuyên. Một vị mục sư ở tại Texas nói rằng, một trong những nguyên tắc quan trọng vợ chồng cần áp dụng để giữ cho hôn nhân luôn được tươi mới, ngọt ngào, là sau khi cưới nhau rồi, vợ chồng cần tiếp tục trò chuyện, chia sẻ tâm tình với nhau như ngày chưa cưới. Nhiều người nghĩ rằng, để có một hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng phải có nhiều điều giống nhau, tương xứng với nhau, phải được lớn lên trong một gia đình vững mạnh. Cả hai phải được dạy dỗ chu đáo, được học hành đến nơi đến chốn, có đời sống kinh tế ổn định, vân vân. Thưa quý vị, tất cả những điều này tốt và cần thiết để giúp chúng ta có một hôn nhân hạnh phúc. Tuy nhiên, một điều khác cũng rất quan trọng. Điều này có thể khiến hôn nhân của chúng ta vững mạnh hay gãy đổ. Vợ chồng nào đặt điều này lên hàng đầu trong đời sống sẽ có một hôn nhân vui vẻ, ý nghĩa và bền lâu. Ngược lại, vợ chồng nào xem thường hay bỏ qua điều này, đời sống hôn nhân sẽ buồn tẻ, sinh ra nhiều nan đề và có thể đi đến gãy đổ. Điều quan trọng đó là đối thoại giữa vợ chồng. Khi vợ chồng dành thời giờ trò chuyện với nhau thường xuyên, sẽ có một hôn nhân vững mạnh. Nếu để ý những đôi vợ chồng vui vẻ, hạnh phúc bên nhau, chúng ta thấy những vợ chồng này không có nan đề trong đối thoại. Họ trò chuyện với nhau thường xuyên, nói chuyện với nhau cách dễ dàng và vui vẻ. Trái lại, những vợ chồng đi đến ly thân, ly dị hay có nhiều điều căng thẳng trong đời sống, nan đề của họ hầu hết đều bắt nguồn từ chỗ vợ chồng thiếu trò chuyện, không chia sẻ điều mình suy nghĩ. Vì vậy không hiểu nhau, không thông cảm, và vì thế rất dễ có chuyện phiền giận, ngăn cách, hiểu lầm nhau, và cuối cùng đưa đến những nan đề to lớn. Đôi bạn trẻ nào lúc mới yêu cũng dành nhiều thời giờ để trò chuyện, lắng nghe nhau. Vì vậy cảm thấy gần nhau, hiểu nhau và thông cảm nhau. Nhưng sau khi nên vợ chồng rồi, hầu hết vợ chồng không trò chuyện, không chia sẻ tâm tình với nhau nữa. Vì sao vậy? Nhiều người nghĩ rằng khi mình đã long trọng trao đổi lời hứa nguyện với nhau trong lễ cưới, và nhất là khi vợ chồng đã sống chung dưới một mái nhà, ăn cùng mâm, ngủ cùng chiếu, ở gần bên nhau hết ngày này sang ngày khác, một thời gian dài, thì hai người sẽ tự nhiên, tự động ngày càng khăng khít với nhau và sẽ càng yêu thương gắn bó nhau hơn. Nhưng thưa quý vị, thực tế không phải như vậy. Dù vợ chồng sống gần bên nhau, chia sẻ chung nhiều điều, nhưng nếu không trò chuyện, không chia sẻ tâm tình, không có cơ hội nói lên những gì mình suy nghĩ, mơ ước, trông mong, thì vợ chồng sẽ không cảm thấy gần nhau nữa, nhưng sẽ càng ngày ngăn cách về mặt tinh thần cũng như mặt tình cảm. Có những vợ chồng vì bận rộn với công việc, với con cái, không còn thời giờ đối thoại, không trò chuyện, không chia sẻ với nhau điều mình suy nghĩ. Nên dù sống chung với một mái nhà, dù gặp nhau mỗi ngày, nhưng hai người là hai hoang đảo xa lạ. Có những người sống bên vợ chồng bao nhiêu năm tháng mà vẫn cảm thấy cô đơn. Vì không trò chuyện, không chia sẻ, nên vợ chồng không hiểu nhau, và kết quả là không thông cảm nhau. Có những vợ chồng khi có thời giờ ở gần bên nhau thì không biết nói gì với nhau nữa, vì không quen nói chuyện với nhau. Để vợ chồng có thể trò chuyện thân thiết, hầu hiểu nhau và thông cảm với nhau, chúng ta cần có đối thoại. Và để có đối thoại thường xuyên, chúng ta phải quyết tâm dành thời giờ trò chuyện với nhau. Quyết tâm và dành thời giờ để vợ chồng trò chuyện với nhau là điều thấy như dễ, nhưng trong đời sống máy móc bận rộn này, đây là điều rất khó. Có nhiều lý do khiến vợ chồng không có thời giờ trò chuyện với nhau, không quen chia sẻ tâm tình, cũng không biết nói chuyện với nhau như thế nào. Nếu vợ chồng quý vị đang có nan đề, vợ chồng không hiểu nhau, không thông cảm nhau, chúng ta cần thành thật nhìn lại xem lý do nào hay điều gì đã khiến đường dây đối thoại giữa vợ chồng mình bị tắc nghẽn. Có nhiều điều, nhiều lý do có thể khiến vợ chồng không trò chuyện với nhau được. Lý do thứ nhất là vì đời sống quá bận rộn. Sống trong xứ tư bản ngày nay, chúng ta có vật chất đầy đủ, nhưng mọi người rất là bận rộn. Trong hầu hết các gia đình, cả hai vợ chồng đều đi làm suốt ngày. Những ngày không đi làm thì cũng có những việc khác phải lo, có những người mình phải gặp. Có những gia đình từ sáng sớm cho đến chiều tối, vợ chồng không gặp nhau. Suốt cả tuần không ăn chung với nhau được một bữa. Rồi cuối tuần cũng vậy, lại có bao nhiêu trách nhiệm khác phải chu toàn. Có khi đó là trách nhiệm quan trọng với cha mẹ, với công việc nhà Chúa. Quá bận rộn là điều thường thấy trong đời sống những vợ chồng trong tuổi trung tráng niên, còn trẻ, khỏe và còn làm việc ngoài xã hội. Nếu điều này mô tả đúng đời sống gia đình của chúng ta cần dừng lại, kiểm điểm xem đã bao lâu rồi vợ chồng mình không thật sự trò chuyện với nhau, và rồi cùng giúp nhau xét xem mình nên loại bỏ bớt những điều gì, những công việc nào, để vợ chồng có thời giờ với nhau nhiều hơn. Một nhà tâm lý học đã nói, đối thoại trong hôn nhân cũng quan trọng như dòng máu trong cơ thể con người. Nếu vợ chồng thiếu đối thoại, thiếu trao đổi, hôn nhân của hai người chẳng khác gì một thân thể không có sự sống. Vì thế sẽ yếu dần và rồi sẽ chết. Nếu chúng ta không dành thời giờ xây dựng mối quan hệ giữa vợ chồng cho ngọt ngào, bền chặt. Chúng ta sẽ không thể xây dựng hôn nhân của mình cho vững mạnh và lâu bền. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong câu chuyện gia đình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm những khía cạnh khác trong đề tài này, là đề tài đối thoại trong hôn nhân. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Tình vì bên chân cha yêu thương, nguyện cầu Chúa tha thứ hết tội tình. Từ bao năm trôi qua, con đã xa lìa nhà cha vì con ham mê hư danh, tìm thú vui giữa dòng đời. Lòng con quên đi bóng cha ngày xưa, đời con như chim thơ lang thang lạc đường xưa, đêm tối mịt mù. Vậy tình cha yêu em xin đến cứu rỗi đời con. Kìa cha đang giang tay ra, ngài đến an ủi lòng này. Từ nay bên cha dấu yêu thật bình an. Mắt con ngấn lệ tràn khi thấy cha ngâm con cười cười. Đã qua hết nhọc nhằn, tội lỗi xưa Chúa xóa vùi rồi. Có cha sáng từng ngày, lòng con nay an bình hơn thôi. Mãi yêu cha và bước theo cha mà thôi. Chúa đến mời gọi, anh đến bên Giê-xu nhân từ. Khẩn xin Chúa Giê-xu, cha giữ yêu đối thay cuộc đời. Thế nhân có Giê-xu, trên gian không bao giờ đau khổ. Hãy mau quay về với Giê-xu người
xin.
xưa xưa, cha thương yêu đối thay cuộc đời. Thế nhân có Giê-xu, trên gian không bao giờ đau khổ. Hãy mau quay về với Giê-xu người ơi.
Bửu Hồng vừa trình bày ca khúc Trở về bên cha dấu yêu, một sáng tác của Châu Hoàng Phúc. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học thánh kinh với đề tài Làm gương tốt cho nhau do mục sư Châu An Phước trình bày.
Timôthê thứ nhì chương 3 câu 14 đến câu 15 chép rằng: Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy. Vì biết con đã học những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu đã biết kinh thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Kính thưa quý thính giả, Benjamin Franklin là một nhà sáng chế, chính trị gia, triết gia, cũng là một trong những khai lập Mỹ Quốc. Ông ảnh hưởng mạnh mẽ đến những tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ như George Washington, John Adams và Thomas Jefferson. Ông Franklin nghiên cứu về điện lực và sáng chế ra nhiều công cụ điện khí. Lúc điện lực chưa được phổ thông cho lắm, ông Franklin thường hay suy nghĩ cách để chiếu sáng các đường phố ban đêm cho được an toàn và dễ dàng hơn khi đi lại. Ông chế ra đèn bảo quản để treo một trụ trên trước nhà. Ông tìm cách thuyết phục dân chúng thành phố Philadelphia nên đốt đèn trên đường để người đi lại ban đêm được an toàn hơn. Một thời gian sau, nhiều trụ đèn dọc theo đường được thắp sáng mỗi tối. Franklin đã thuyết phục người khác bằng chính gương sáng của ông. Chúa Giêsu cũng muốn con dân của Ngài làm gương tốt cho nhau. Thứ nhất, tìm những gương tốt. Timôthê thứ nhì chương 3 câu 1 đến câu thứ 9. Trong những phân đoạn này, Phaolô đề cập đến ít nhất là 18 tính xấu và tội ác trong những ngày cuối cùng. Ngày cuối cùng ở đây chỉ về khoảng thời gian lúc Chúa về trời, Công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 9 đến câu 11, và lúc Chúa sẽ trở lại thế gian này. Tính xấu Phaolô nói ở đây: tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấu sự, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bó buộc, không tin kính, vô tình, khó hòa tình, hay phong vu, không tiết độ, giữ trợn thù người lành, lừa thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Những thói xấu này thể hiện chủ nghĩa cá nhân, chỉ biết đến mình, nghĩ đến quyền lợi mình, làm thỏa lòng mình, bất chấp nghĩa nhân phải trái. Có người thời cuối cùng càng xấu xa hơn, tội lỗi hơn và không tìm cho họ sự chữa lành, trọng tâm sự thờ phượng những người này là cá nhân họ. Phaolô khuyên Timôthê, người của Đức Chúa Trời, đừng quá buồn lòng nản chí về những người này vì việc xấu đó, nhưng phải luôn hướng lòng chờ đợi sự hiện đến của Chúa Giêsu. Câu 5, Phaolô khuyên Timôthê những kẻ thế ấy có hại lắm xa đi. Ở đây Phaolô có ý khuyên Timôthê là đoạn tuyệt với những người xưng hùng xưng bá. Họ say mỏ lẽ thật, nói rằng sự sống lại đã đến rồi, và phá đổ đức tin của một vài người cách như vậy. Ông nói thêm rằng những người này trong bọn họ có kẻ lẻn vào các nhà quyến rũ lòng những người đàn bà mang tội lỗi, bị bao nhiêu tình dục xúi khiến, vẫn học luôn mà không hề không biết lẽ thật được. Trong câu 6 và câu 7, khi nghe Phaolô nhắc nhở những điều này, mỗi chúng ta nên tự xét lại chính mình trước ánh sáng của lời Chúa, hầu cho đời sống tinh tính của chúng ta luôn trong tư thế chuẩn bị ngày Chúa trở lại. Chúng ta ngửa trong sự đến của Ngài với lời khen thưởng ngoan lành. Trong Galati đoạn 5 câu 19 đến câu 21, Phaolô có một danh sách khác tượng trưng, và các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. ấy là dân dâm ô uế luôn tuồng thần hình tượng của phát thù quán tranh đấu ghen ghét buồn nhận cãi lẫy bất bình bè đảng ganh gỗ say sưa mê ăn uống cùng các sự khác giống như vậy. Ông gọi những tánh xấu này là công việc của xác thịt. Ngược lại, trái của thánh linh là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Hãy nhìn chung quanh quý vị và nhận xét những người quanh chúng ta đang sống thế nào. Chúng ta thấy mặc dù khoa học kỹ thuật càng ngày càng tân tiến hơn, nhưng đời sống đạo đức của nhân loại ngày càng đi xuống. Trong bóng tối của xã hội văn minh, lòng người vẫn đầy dẫy những hận thù, ghen ghét và họ tìm cách xa lánh Đức Chúa Trời. Hơn bao giờ hết, là con cái của Chúa, chúng ta phải thực sự là muối của đất, là sự sáng của thế gian. Sự bình an và hạnh phúc của thế gian đang cần mỗi chúng ta chiếu sáng khi chúng ta bước đi theo lời dạy của Chúa trong Thánh Kinh và làm gương tốt cho nhau. Thứ ba, học những tấm gương tốt. Trong Timôthê thứ nhì đoạn 3 từ câu 10 đến câu 13. Trong hoàn cảnh đó, Phaolô khen tặng Timôthê đã noi theo ta trong mọi sự dạy dỗ, tánh hành, ý muốn, đức tin, nhịn nhục, yêu thương, bền độ của ta trong những sự bắt bớ và hoạn nạn đã xảy đến cho ta tại thành Antioch, Iconi và Lystra. Chính Phaolô đã làm gương tốt cho Timôthê trong đời sống của ông, cũng như ông đã làm gương tốt cho hội thánh ông đã thành lập khắp nơi. Ngài chính Chúa Giêsu đã làm gương tốt cho chúng ta trong mọi sự. Phaolô nói với hội thánh Côrintô rằng: "Hãy bắt chước tôi cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy." Côrintô tiếng nhất chương 11 câu 1. Trong gia đình chúng ta, nhiều khi con cái bắt chước các tật xấu của chúng ta, mặc dù chúng ta dạy dỗ chúng nó những điều tốt. Các nghiên cứu gia đình đã tìm ra rằng khi con cái lớn lên thường có khuynh hướng lấy chồng có tính tình giống như ba mình, còn con trai thì hay chọn vợ có tính tình giống như mẹ mình. Nếu điều này đúng, điều tốt nhất chúng ta có thể làm để giúp cho hạnh phúc con cái chúng ta sau này là vợ chồng phải yêu thương, kính trọng và giúp đỡ lẫn nhau. Hãy nhìn xem các gia đình chung quanh chúng ta. Gia đình nào ly dị, sống chung không hôn thú, nghiền rượu thì con cái sẽ có khuynh hướng đi theo vết xe đổ này. Mặc dù hội thánh Chúa ngày nay gặp nhiều khó khăn vì ảnh hưởng vật chất của xã hội hiện tại, nhưng phần lớn các con cái Chúa luôn tìm mọi cách bảo vệ những giá trị cao quý của gia đình và luôn hướng dẫn gia đình bước theo lời Chúa dạy. Đây là những tấm gương chúng ta cần noi theo. Tuy nhiên, muốn làm gương tốt đòi hỏi chúng ta phải trung tín, kiên trì theo Chúa dù phải trả một giá cao cho quyết định của mình. Thứ ba, làm theo những tấm gương tốt. Timôthê thứ nhì đoạn 3 câu 14 đến câu 17. Châm ngôn có câu: "Thầy nào thì trò nấy." Trong đoạn thánh kinh này, Phaolô khuyên Timôthê nên đứng vững noi theo gương Phaolô và lời ông dạy dỗ. Hơn nữa, Phaolô nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Kinh Thánh có thể khiến con khôn ngoan được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Tại sao Thánh Kinh có thể làm việc này được? Vì Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời được chính Ngài soi dẫn. Cả Kinh Thánh là lời bởi lời của Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sự trị dài người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sẵn sàng để làm mọi việc lành. Đạo nào cũng có kinh sách của họ, nhưng không có kinh thánh nào tự tuyên bố là lời của Đức Chúa Trời cả, vì Cơ Đốc giáo Kinh Thánh được xem là lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ nói rằng trong Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 1 câu 20 đến câu 21 rằng: "Trước hết, phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được, vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý muốn người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời." Hebrew nói: "Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến độ chia hồn linh cốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng." Biết bao nhiêu đời sống đã được thay đổi nhờ cuốn Thánh Kinh chúng ta đang đọc hôm nay. Khi áp dụng lời dạy của Kinh Thánh, chúng ta sẽ nên người tốt cho những người xung quanh. Dĩ nhiên là không phải lúc nào cũng trọn vẹn cả, nhưng ít nhất người khác cần thấy thiện chí và quyết tâm của chúng ta càng ngày càng tiến bộ hơn trong Chúa. Khi chúng ta gây dựng và khích lệ lẫn nhau, chúng ta sẽ trở nên những tấm gương tốt cho nhà. Trước khi kết thúc, tôi xin kể một câu chuyện thật. Có một con cái Chúa làm phó giám đốc trong một ngân hàng lớn tại thành phố New York. Ngày kia ông được mời đến chia sẻ lý do thành công của ông với nhiều chính khách trong thành phố. Ông nói rằng khi ông bắt đầu làm việc cho ngân hàng này, ông được nhận làm trong phòng thư tính với số lương rất ôi. Sau một thời gian làm việc tốt, thì giám đốc kêu ông lên và bảo rằng từ nay trở đi, mỗi ngày anh sẽ giúp tôi bằng cách có mặt trong văn phòng của tôi từ sáng đến chiều. Anh này phản đối, nói rằng anh không biết làm gì cả để giúp ông giám đốc. Ông giám đốc nói cách tốt nhất để tôi chỉ anh biết cách làm việc là anh sẽ quan sát các tôi làm, giải quyết công việc anh biết như thế nào. Anh chỉ cần ở bên cạnh tôi suốt ngày thì anh sẽ học hỏi được tất cả những điều quan trọng. Thật vậy, sau một thời gian quan sát cách làm việc của ông giám đốc, anh thanh niên này được tiến cử vào một chức vụ quan trọng và từ đó anh được thăng chức thường xuyên cho đến khi anh trở thành phó giám đốc của ngân hàng này. Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng ta học qua một tấm gương, hay nói cách khác là làm gương tốt cho nhau. Quý vị là những bậc phụ huynh trong hội thánh, là những bậc làm cha làm mẹ, để làm một cái tấm gương tốt để cho các bạn trẻ noi theo. Chính chúng ta cũng cần phải làm gương tốt cho nhau nữa. Người chưa tin Chúa đang khát khao hạnh phúc, bình an, vui mừng và hy vọng trong cuộc sống. Qua cuộc sống tin kính Chúa của quý vị, người chưa tin Chúa sẽ tìm thấy được gì? Hy vọng rằng qua đời sống của quý vị, họ sẽ tin Chúa khi họ thấy quyền năng thay đổi của Chúa trên đời sống của chúng ta. Hầu cho Chúa dùng đời sống của mình và đụng vào những cuộc đời đang trôi dạt không mục đích, không tương lai. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để mỗi chúng ta cùng làm gương tốt cho nhau trên bước đường theo Chúa muốn thật hết lòng.
Trong cuộc sống đôi khi tìm thấy tâm tư hao mòn, chân không nhẹ bước xung quanh mọi lối không có con đường. Nghe về tình yêu Chúa đừng còn nhiều lời hứa, dù năm tháng nhiều quên lãng Chúa vẫn có đây. Khi mình bước đi trong cuộc sống có Chúa đi cùng, chân không nặng bước bao nhiêu lo lắng Chúa gánh thay dùm. Con đường nào mình đến êm đềm bằng tình Chúa, vì đến cuối cùng chân lý vẫn chính nơi cha.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, có bao giờ quý vị suy nghĩ việc tin Chúa có thế Giê-xu thì được tha thứ tội lỗi và được cứu rỗi linh hồn sao mà dễ quá không? có một nhà truyền giáo Tin Lành kể chuyện một công nhân hầm mỏ đến gặp ông và nói: "Tôi không tin rằng tôi chỉ cầu nguyện xin Chúa tha tội là được Ngài tha ngay. Tôi nghĩ như thế là giá quá rẻ." Nhà truyền giáo hỏi: "Thế hôm nay anh có đi làm không?" Anh công nhân trả lời: "Có chứ, tôi vừa ở dưới mỏ lên đây." Nhà truyền giáo hỏi: "Làm sao anh ra khỏi mỏ được?" "Tôi lên bằng thang máy." "Anh có trả tiền không?" "Dĩ nhiên là không. Tôi chỉ cần bước vào thang máy và bấm nút điện là thang chạy lên ngay." Nhà truyền giáo hỏi tiếp: "Thế anh có sợ khi bước vào thang máy ấy không? Anh có nghĩ rằng chỉ bước vào, bấm nút mà từ dưới hầm sâu lên tận đây, như thế là quá giản dị và quá rẻ không?" Anh công nhân nhanh nhẹn trả lời: "Không, dễ đối với tôi bây giờ, chứ công ty mỏ đã trả không biết bao nhiêu tiền mới đặt được chiếc thang máy như thế đó." Nói xong, anh công nhân hầm mỏ bỗng nhiên hiểu ngay, tin Chúa Giêsu được tha tội cũng tương tự như thế. Đối với anh và đối với mọi người, chỉ cần tin Chúa Giêsu là được cứu rỗi. Nhưng Chúa Giêsu đã trả một giá rất đắt khi Ngài đem chính sinh mạng của Ngài để chịu chết đền tội cho chúng ta. Cuộc khổ nạn của Chúa cứu thế được chép trong Thánh Kinh là sự thật. Ngài đã trải qua sự thương khó và cuối cùng bị đóng đinh trên thập tự giá vì yêu thương con người, trong đó có quý vị và tôi. Thánh Kinh Thơ La Mã chương 5 câu 6 đến câu 8 chép: "Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Chúa cứu thế Giêsu đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội, vả họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa cứu thế Giêsu vì chúng ta chịu chết." Nếu quý vị muốn tiếp nhận tình yêu của Chúa ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mở cửa lòng quý vị để Chúa Giêsu ngự trị. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây: "Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ban cho con một cuộc sống mới phước hạnh trong sự yêu thương của Ngài. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen." Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: "Hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế." Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giêsu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Trong cuộc sống đôi khi tìm thấy tâm tư hao mòn, chân không nhẹ bước xung quanh mọi lối không có con đường. Nghe về tình yêu Chúa đấng còn nhiều lời hứa, dù năm tháng nhiều quên lãng Chúa vẫn có đây. Khi mình bước đi trong cuộc sống có Chúa đi cùng, chân không nặng bước bao nhiêu lo lắng Chúa gánh thay dù.
giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tin lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Ngài là nguồn vui.